that.
Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ tư, mùng 3 tháng 8. Trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự trình bày vài suy tư của Đức cha Phaolô Bùi Văn Độc về sự hiện diện thực của Chúa Kitô trong bí tích thánh thể. Kế đó là các đề mục: gương thánh nhân gặp gỡ Đức Thánh Cha nói với giới trẻ, cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Castel Gandolfo. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã đưa ra lời mời gọi tất cả các bạn trẻ khắp nơi trên thế giới, ngay cả những bạn không thể đến tham dự Đại hội Quốc tế Giới Trẻ tại Köln vào trung tuần tháng 8 tới đây. Hãy hiệp nhất trong cuộc hành hương thiêng liêng hướng về các nguồn mạch của đức tin công giáo trong thời gian này. Ngày Quốc tế Giới Trẻ đã được hình thành theo sáng kiến của Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị, tạo ra một cuộc gặp gỡ thuận lợi với Chúa Kitô, với nhận thức rằng chỉ có Ngài mới có thể trao ban sự viên mãn của cuộc sống, niềm vui và tình yêu. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã nói như trên trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật vừa qua 31 tháng 7 tại nhà nghỉ Castel Gandolfo. Mọi người Kitô được mời gọi tiến vào sự hiệp thông sâu xa với Thiên Chúa, đứng đã bị đóng đinh và đã sống lại, và thờ lại Ngài trong kinh nguyện, chiêm ngắm và trên hết là trong bí tích thánh thể. Ít nhất là vào những ngày Chúa Nhật, lễ vượt qua nhỏ. Trong cách thế này, anh chị em chính hữu sẵn sàng để loan báo và làm chứng cho vẻ đẹp và sức mạnh canh tân của tin mừng. Đức Thánh Cha cũng xin Đức Mẹ phù hộ những bạn trẻ hành hương về Cơ và hướng dẫn họ cách đặc biệt trên con đường tìm kiếm điều thiện hảo thật và niềm vui đích thật. Tình cờ, chuyện những người trẻ Hồi giáo tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ là chuyện đã từng xảy ra. Tuy nhiên, chuyện cả một cộng đồng Hồi giáo tình nguyện cung cấp nơi ăn ở cho các bạn trẻ tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ là chuyện chưa từng có và đã thực sự gây lúng túng cho ban tổ chức. Bắt đầu từ đầu tháng 8, hàng trăm ngàn bạn trẻ từ khắp nơi trên thế giới đã tuôn về Köln. Tính đến cuối tháng 7, con số ghi danh chính thức là hơn 370.000 bạn trẻ từ 160 quốc gia trên thế giới, cùng với 700 giám mục và 7.000 linh mục và 5.900 ký giả Đức và quốc tế. Việc cung cấp nơi ăn chốn ở cho một lực lượng đông đảo trên quả là một vấn đề. Các trường học, các hội trường, các trung tâm thể thao có thể dùng được đều đã được tận dụng. Cả phim trường Harald Schmidt, nơi thường làm các phim hài và các chương trình truyền hình vui nhộn của Đức cũng được sử dụng. Nhiều bạn trẻ sẽ ngủ tại một nhà máy bia, một số ngủ trong một lâu đài. Các gia đình công giáo tại Köln cung cấp chỗ ăn ở cho 89.000 bạn trẻ. Trường hợp độc đáo nhất là cộng đồng Hồi giáo tại Niedersachsen cung cấp 60 chỗ ở cho các bạn trẻ trong một hội trường bên dưới một đền thờ Hồi giáo. Ông Italy, chủ tịch cộng đồng Hồi giáo này cho biết, hành hương là một vấn đề trọng tâm đối với người Hồi giáo chúng tôi. Chúng tôi vui vẻ ủng hộ việc hành hương của các bạn trẻ Kitô giáo. Tuy nhiên, ông cẩn thận cho biết, các bạn trẻ không được cầu nguyện vào ban sáng trong đền thờ Hồi giáo của ông. Ban tổ chức đã vui mừng đón nhận sự ủng hộ này của người Hồi giáo.
Quý vị và các bạn thân mến! Vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một thời sự, trình bày vài suy tư của Đức cha Phaolô Bùi Văn Độc về sự hiện diện thực của Chúa Kitô trong bí tích thánh thể do Minh Duy trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, một thời sự hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi vài suy tư của Đức cha Phaolô Bùi Văn Độc
giám mục Mỹ Tho về sự hiện diện thực của Chúa Kitô trong bí tích thánh thể. Đức Cha đã nói như sau: Chúa Giêsu nói, tôi là bánh trường sinh. Tổ tiên các ông đã ăn manna trong sa mạc, nhưng đã chết. Còn bánh này là bánh từ trời xuống, để ai ăn thì khỏi phải chết. Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống. Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói, làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được? Đức Giêsu nói với họ, thật, tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu con người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là đứng hàng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn, và họ đã chết. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Đó là những điều Đức Giêsu đã nói khi giảng dạy trong hội đường ở Capernaum. Trong bài giảng lễ mình máu Thánh Chúa, Thánh Thomas Aquino đã dựa vào một câu của sách Đệ Nhị Luật diễn tả niềm vui của Israel vì được Thiên Chúa tuyển chọn, được giao ước với Thiên Chúa. Phải, có dân tộc vĩ đại nào được thần minh ở gần như Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta ở gần chúng ta mỗi khi chúng ta kêu cầu Người. Thánh Thomas sung sướng nhận ra rằng câu nói ấy của sách Đệ Nhụy Lực đã được thể hiện cách trọn vẹn và lạ lùng cho giáo hội là Israel mới. So sánh với việc Thiên Chúa trong Cựu Ước đã hạ mình ngỏ lời với dân Israel qua ông Môi-se, đã tỏ ra gần gũi hơn với dân. Giờ đây, chính Thiên Chúa đã trở thành sắc phàm, đã làm người để ở giữa loài người. Người gần chúng ta đến mức ở trên bàn tay của ta, ở trong trái tim của ta, nơi mầu nhiệm mình máu thánh. Thánh Thomas vui mừng vì giờ đây mới thực sự có một dân Thiên Chúa. Dân sống bằng sự sống của Thiên Chúa. Thiên Chúa đã đến gần đến mức độ không thể gần hơn được nữa, gần gũi đến mức trở thành cớ vấp phạm. Điều đáng lẽ ra là nguồn gốc của niềm vui, lại là viên đá vấp ngã, là nguyên do của khủng hoảng. Theo đoạn tin mừng Thánh Gioan vừa trích dẫn, điều đó đã xảy ra từ khi Chúa Giêsu đề cập đến mầu nhiệm thánh thể. Có nhiều người đã sầm sì phản đối. Thái độ khó chịu ấy vẫn tiếp diễn trong lịch sử giáo hội cho đến ngày hôm nay, vẫn còn làm cho giáo hội bị tổn thương tầm trọng. Người ta khó chịu vì không muốn có một Thiên Chúa ở gần như thế, không muốn một Thiên Chúa nhỏ bé như thế, một Thiên Chúa hạ mình thấp hèn như thế. Nhiều người muốn có một Thiên Chúa vĩ đại, một Thiên Chúa ở xa, và nhiều người đã cố gắng minh chứng một sự gần gũi như thế giữa Thiên Chúa với con người là không thể được. Người thì dựa vào Kinh Thánh, người khác dựa vào triết học, người khác nữa dựa vào khoa học. Dựa vào Kinh Thánh, lời Chúa Giêsu nói này là mình Thầy, này là máu Thầy, có ý nghĩa gì? Phải chăng là một sự hiện diện thể lý? Hay lời đó của Chúa chỉ có ý nghĩa tượng trưng? Bánh và rượu này là dấu chỉ mình và máu Thầy. Câu trả lời của sách Thánh thật là rõ, và không còn có thể rõ hơn được nữa. Nếu các ông không ăn thịt và uống máu con người, các ông không có sự sống nơi mình. Vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Khi có nhiều người Do Thái sầm sì phản đối, Chúa đã không giải thích hay điều chỉnh lại cho họ dễ chấp nhận hay trấn an họ. thịt tôi giống như của ăn, máu tôi giống như của uống. Nhưng Chúa còn khẳng định mạnh mẽ hơn, thịt tôi thật là của ăn, máu tôi thật là của uống. Tin vào mầu nhiệm nhập thể là tin vào Thiên Chúa có thể xác. Và đây là đức tin chân thật, đức tin tròn đầy. Chúa đến với ta trong thân xác, Chúa hiện diện với ta bằng thân xác. Thánh Phaolô đã so sánh sự hiệp thông thánh thể với sự kết hợp giữa người nam và người nữ. Thật thế, có lời chép rằng cả hai sẽ thành một xương một thịt. Ai đã kết hợp với Chúa thì nên một tinh thần với người. Sự hiện diện thực của Chúa là một quyền năng chiếm hữu chúng ta, lôi cuốn chúng ta vào trong người. Thánh Agustino, dù chịu ảnh hưởng khá nặng nề của Thiết Tân, La Tôn, coi thường thân xác, thú nhận mình đã nghe một tiếng nói trong một dịp thị kiến. Tôi là lương thực của những người trưởng thành. Anh lớn lên và ăn tôi, mà không biến đổi tôi trở nên thịt của anh. Trái lại, anh sẽ được biến đổi thành tôi. Chúa mới là trọng tâm, không phải chúng ta. Khi chúng ta ăn Chúa, rước Chúa, chính Chúa thu hút chúng ta, làm cho chúng ta ra khỏi chính mình và đồng hóa với Chúa, nên một với người, và nhờ người mà nên một với nhau. Điều đó khó hiểu là làm thế nào một thân xác có thể hiện diện trong nhiều bánh thánh khác nhau, mà vẫn là thân xác ấy, bất kể thời gian hay nơi chốn. Khó hiểu vì tất cả chúng ta đang sống trong thế giới của sự chết, còn Chúa thì đã phục sinh. Nên thế giới của người là thế giới phục sinh. Chúng ta có thể cố gắng ra khỏi chính mình, hướng tâm trí chúng ta đến thế giới của sự phục sinh. Nhưng thế giới ấy vẫn khác với thế giới của chúng ta, là thực tại mà chúng ta không nắm bắt được. Thế giới ấy ở bên kia sự chết. Chúng ta chỉ có thể đến gần trong đức tin, vì Chúa từ thế giới phục sinh ấy đến đón chúng ta. Chúng ta cố gắng suy nghĩ dựa vào ngôn ngữ của Kinh Thánh. Theo ngôn ngữ của Kinh Thánh, thân xác không chỉ là một phần vật chất đối ngược với phần tinh thần, mà là cả con người, là một toàn thể tinh thần và thể xác không tách rời. Khi Chúa Giê-xu nói, đây là mình ta, có nghĩa là đây là tất cả con người của tôi hiện diện trong thân xác của tôi. Này là mình Thầy hiến tế vì anh em. Đối với mọi người chúng ta, thân xác vừa là một giới hạn, vừa là một nhịp cầu. Thân xác giới hạn và phân cách. Thân xác tôi không thể cùng một lúc ở nhiều nơi. Nơi nào thân xác tôi chiếm hữu, không có chỗ cho một thân xác khác. Thân xác phân cách người này với người kia, làm cho người này ở ngoài người kia. Thân xác che đậy cái bên trong của tha nhân và của chính mình. Tôi không thể nào nhìn được nội tâm của người khác, và ngay cả chính nội tâm của tôi. Nhưng thân xác còn là một nhịp cầu. Nhờ thân xác mà chúng ta có thể gặp gỡ nhau và tiếp xúc với ngoại giới. Nhờ thân xác mà chúng ta có thể thấy nhau, nhìn nhau, xích lại gần nhau, đối thoại với nhau, biết nhau. Thân xác cho ta biết tha nhân là ai và là gì. Thân xác của tôi làm cho tha nhân có thể thiết lập tương quan với tôi. Vì thân xác có hai mặt đối ngược, vừa phân cách vừa hiệp thông, tôi có thể sống trong thân xác theo hai phương hướng khác nhau. Cách sống ích kỷ phân cách tôi khỏi những người khác, làm cho tôi xa lạ với người khác, không thể gặp gỡ hay thông cảm với người khác. Tôi cô lập lại tôi ở trong thân xác. Nhưng tôi có thể có một cách sống hoàn toàn khác, đó là cách sống yêu thương, cởi mở hướng về tha nhân. Bây giờ thân xác không cô lập tôi, nhưng lại là một nhịp cầu cho tôi. Tôi sống trong một thế giới mở, và con người tôi không ngừng được giải thoát để gặp tha nhân và tự hiến cho tha nhân. Trong thế giới phục sinh, vì đã vượt qua thế gian, khía cạnh giới hạn hay phân cách của thân xác không còn nữa, chỉ còn lại khía cạnh gặp gỡ và hiệp thông. Đức Kitô phục sinh trong thân xác không còn bị giới hạn nào phân cách nữa, nhưng có thể tự hiến trọn vẹn, cởi mở trọn vẹn. Chính vì lý do đó mà trong diễn từ Bánh Sự Sống của Tin Mừng Gioan, Chúa nối kết bí tích thánh thể với sự phục sinh. Rước Chúa là hiệp thông với người và nhờ người vượt qua mọi giới hạn, bước vào thế giới mở rộng cùng với người, nhờ đó có khả thể phục sinh. Rước lễ không chỉ là rước một miếng bánh, một miếng thân thể của Chúa, mà là chính Chúa, đấng phục sinh, đấng tự hiến cho chúng ta trên thập giá. Rước lễ không chỉ là một nghi thức. Rước lễ vừa là hiệp thông bí tích, vừa là hiệp thông thiêng liêng. Chúng ta tiếp xúc với một ngôi vị, gặp gỡ một ngôi vị. Chúng ta gặp gỡ Chúa, đón tiếp Chúa, gần gũi Chúa, gắn bó và nên một với Chúa. Chúa là Thiên Chúa và là con người, nên rước lễ không những là đón tiếp, là gặp gỡ, là yêu thương, mà còn là thờ lại. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là vài suy tư của Đức Cha Phaolô Bùi Văn Độc về sự hiện diện thực của Chúa Kitô trong bí tích thánh thể. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là Minh Duy với mục thời sự. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Gương Thánh Nhân do Mai Hương trình bày.
Tiểu sử của Thánh Dominic Savio. Hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu về việc Dominic làm phép lạ và được tôn phong hiển thánh. Sau khi Dominic Savio qua đời được một tháng, thì có một đêm nọ, cậu hiện về báo cho cha cậu biết là cậu đã được lên thiên đàng và còn hứa là sẽ cầu nguyện cho cha mẹ và các em. Khi ông Charles Savio đem chuyện này kể lại cho cha Don Bosco và những người khác nghe, thì họ có vẻ nghi ngờ và cho rằng đây chỉ là mộng mị. Tuy ông đã đoan chắc với mọi người là lúc ông nói chuyện với Dominic, ông vẫn còn tỉnh thức. 9 năm sau đó, tức ngày mùng 6 tháng 12, năm 1876, cha Don Bosco đã gặp lại Dominic Savio trong một thị kiến. Chừng đó cha mới tin là những điều mà cha cậu đã kể là có thật. Đây là một trong những thị kiến nổi tiếng nhất của cha. Chính Đức Thánh Cha đã truyền cho cha Don Bosco ghi lại thị kiến này trên giấy trắng mực đen. Cha Don Bosco thấy mình đang ở giữa một nơi có đầy hoa thơm cỏ lạ, muôn hồng ngàn tía. Lẫn trong tiếng gió là tiếng nhạc, cộng với mùi hương trầm ngây ngất, làm cho lòng người lâng lâng một niềm vui khó tả. Một ý nghĩ thoáng qua trong trí cha, đây chắc hẳn là thiên đàng. Trả lời cho ý nghĩ này, cha nghe hàng ngàn tiếng hát cất lên trầm bổng. Lẫn trong tiếng nhạc, cha thấy Dominic từ xa xuất hiện, dẫn đầu một nhóm thiếu niên và tu sĩ Salesian. Dominic mình mặc áo trắng toát, trên kết nhiều châu ngọc quý giá, đương thắt dây màu đỏ. Cha Don Bosco hiểu rằng, chiếc áo kết ngọc ngà màu trắng đó là tượng trưng cho trái tim trong sạch của Dominic. Còn sợi dây thắt lưng màu đỏ là tượng trưng cho sự hy sinh lớn lao mà Dominic đã gánh chịu để giữ mình thanh sạch. Điều này cho cha thấy rằng, để giữ cho mình được thanh sạch trước mặt Thiên Chúa, Dominic Savio được xem là đã chết vì đạo. Cha Don Bosco hỏi Dominic, điều gì an ủi con nhiều nhất trong giờ chết? Sự trong sạch, một lương tâm ngay thẳng, hay là hy vọng có sự vinh hiển trên thiên đàng? Tất cả những điều này, Dominic đều trả lời không. Cậu nói, điều an ủi lớn lao nhất cho con chính là sự trợ giúp của mẹ Thiên Chúa trong giờ chết. Cha hãy kể lại cho những người con của cha biết và khuyên họ đừng bao giờ quên cầu nguyện với mẹ suốt mọi ngày trong cuộc sống. Sau đó, Dominic bàn về công việc và sự phát triển của dòng Salesian. Các tu sĩ sẽ làm ích cho dòng nhiều hơn nếu họ trung thành với các lời khấn và sự thành tâm đối với Thiên Chúa và mẹ Ngài. Còn về phần cha, Dominic nói thêm, cha Don Bosco yêu quý, cha còn phải chịu đựng nhiều nữa trước khi cha cũng đến nơi này để vui hưởng Thiên Chúa với chúng con. Cuộc hành hương đầu tiên đến phần mộ của Dominic tại làng Mondonio đã được tổ chức vào ngày 11 tháng 3 năm 1857, ngay chính ngày lễ an táng của cậu, và sau đó, biến cố này đã trở nên một thông lệ của mỗi năm. Ban đầu, cuộc hành hương chỉ gồm toàn những người dân địa phương. Năm 1859, tức 2 năm sau ngày Dominic qua đời, một thương gia ở Genova đã nhận được một ân đặc biệt nhờ lời bầu cử của Dominic. Nhớ ơn này, ông đã cho dựng một bia mộ thật đẹp, gây ấn tượng mạnh mẽ nơi nhiều người. Tin về ân trọng này và bia mộ lan ra, càng làm cho các cuộc hành hương và lòng sùng kính đối với Dominic gia tăng thêm nhiều. Có khi các cuộc hành hương này đến từ các nước ngoài. Vì số người đến kính viếng ngày một đông, bắt buộc người ta phải dời phần mộ của Dominic đến nơi khác 3 lần. Cuối cùng, người ta quyết định đem thi hài của cậu về an táng tại vương cung thánh đường Đức Maria phù hộ các giáo hữu, bên cạnh mộ người thầy và người bạn thân nhất của cậu là cha Don Bosco. Tuy nhiên, quyết định trên đây đã không được dân chúng địa phương chấp nhận. Họ đã cho lính đứng canh gác chung quanh nghĩa trang để không ai có thể đem thi hài của cậu bé Dominic thân yêu của họ ra khỏi nơi đó được. Vì sự chống đối dữ dội này mà kế hoạch mang thi hài Dominic về Torino tạm hoãn lại trong một thời gian. Về sau, vấn đề này lại được đem ra bàn cãi một lần nữa. Và lần này, mọi việc được tiến hành một cách bí mật. Vào đêm 27 tháng 10 năm 1914, tức 57 năm sau ngày Dominic qua đời, trong âm thầm lặng lẽ, người ta đã đào xới ngôi mộ của Dominic và vội vã đem thi hài của cậu lên một chiếc xe hơi đang nổ máy sẵn và phóng nhanh hết tốc lực hướng về thành phố Torino. Ngày nay, thi hài của Dominic đã được an nghỉ ở một nơi cố định, bên cạnh phần mộ của cha Don Bosco trong vương cung thánh đường Đức Maria phù hộ các giáo hữu. Giới trẻ là những người đầu tiên cầu xin Dominic bầu cử cho họ. Họ chạy đến Dominic van nài cậu chữa lành họ khỏi những bệnh nhức đầu, đau răng, vân vân. Dominic đã bắt đầu chữa lành các bệnh này vào ngày 4 tháng 4 năm 1858, và tiếp tục cho đến khi điều này không còn là điều mới lạ nữa. Đức tin của bạn bè cậu càng gia tăng, thì các cuộc chữa bệnh càng có hiệu quả. Thật khó có thể ghi lại tất cả các vụ chữa lành bệnh mà Dominic đã làm trong những năm đó. Tuy nhiên, hồ sơ về các biến cố này đã được ghi chép cẩn thận và lưu giữ ở nhà mẹ của dòng Salesian ở Roma. Một trong những bằng chứng cụ thể nhất là việc Dominic chữa lành bệnh cho Louis Castellano, một tu sĩ theo học với cha Don Bosco. Louis mang một chứng bệnh bất trị, và sau khi khám bệnh, vài vị bác sĩ đã lắc đầu, tỏ ra không còn hy vọng gì nữa cả. chính cha Don Bosco cũng tiên đoán là Louis sẽ chết và được lên thiên đàng. Tuy nhiên, sau khi vị linh mục này giải tội cho Louis lần cuối, ngài bỗng nhiên quyết định là còn cần Louis Castellano rất nhiều, và cậu không thể chết lúc này được. Bởi thế, cha đến này xin cùng Dominic. Bây giờ nếu Dominic có thể chữa cho Louis hết bệnh, thì chừng đó cha mới tin là Dominic đã thành thánh. Cha Don Bosco đã tuyên bố công khai như thể thách thức cậu bé Dominic vậy. Chiều đó, trước sự ngạc nhiên của mọi người, Louis Castellano đã đứng lên, đi lại được và lành bệnh hẳn. Sau đó vài tháng, một cậu bé khác tên là Davico cũng đau bệnh nặng gần chết. Cha Don Bosco đã bảo bệnh nhân và những người có mặt trong phòng cùng cha cầu xin Dominic chữa bệnh cho Davico. Khi lời kinh kết thúc, cha Don Bosco giơ tay chúc lành cho cậu bé sắp chết, thì đột nhiên Davico rùng mình một cái và ngồi bật dậy nói, con đã lành bệnh rồi. Chuyện lạ xảy ra khiến cho mọi người có mặt ngơ ngác, cả đến Davico cũng không ngờ là mình được lành bệnh. Kể từ đó, Dominic vẫn tiếp tục chữa lành bệnh và ban các ơn đặc biệt, thông thường có mà phi thường cũng có, kể cả các phép lạ nữa. Đức Thánh Cha Pio thứ 12 đã tôn phong cậu lên bậc hiển thánh vào ngày 12 tháng 6 năm 1954. Trong lịch sử giáo hội, Dominic Savio là một thiếu niên đầu tiên không phải chết vì đạo mà lại được tôn phong hiển thánh. Cậu là vị thánh đầu tiên mặc Âu phục và cũng là vị thánh đầu tiên được tạc tượng để thờ kính bên trong đền thờ Thánh Phêrô cả trước khi cậu được phong hiển thánh. Tiểu sử của Thánh Dominic Savio kết thúc nơi đây. Mục Kinh Thánh Nhân xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Tư tới.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, một gặp gỡ với Đức Thánh Cha hôm nay. Xin trích lại những lời Đức Thánh Cha nói cho hàng giáo sĩ Roma trong buổi tiếp kiến riêng và đầu tiên dành cho hàng giáo sĩ giáo phận Roma bên trong đền thờ Thánh Gioan Laterano vào sáng ngày 13 tháng 5. Trong đoạn trích này, chúng ta sẽ nghe Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 trình bày về bản chất linh mục và về đời sống linh mục. Đức Thánh Cha không nhấn mạnh đến những công tác mục vụ của linh mục, nhưng nhấn mạnh đến gốc rễ của căn cước linh mục là Chúa Giêsu Kitô. Đức Thánh Cha đã nói như sau: Thưa các linh mục và các phó tế thân mến, anh em và chúng con góp phần phục vụ cho công việc mục vụ tại giáo phận Roma này. Cha vui mừng được gặp anh em và chúng con vào lúc khởi đầu thừa tác vụ của cha như là giám mục của giáo hội tại Roma, một giáo hội chủ sự trong tình thương. Với lòng mộ mến, tôi xin chào Đức Hồng Y Tổng Đại Diện. Tôi cảm ơn Đức Hồng Y vì những lời thân thương Ngài vừa nói với tôi. Tôi xin chào Đức Cha Phó Tổng Đại Diện và quý Đức Cha Phụ Tá. Trong tâm tình thân thương, tôi xin chào từng người một. Và tôi muốn ngay từ cuộc gặp gỡ đầu tiên này, nói lên với mọi người lòng biết ơn của tôi vì công việc cực nhọc mỗi người thực hiện hàng ngày trong vườn nho của Chúa. Và sau những lời chào, Đức Thánh Cha đi vào đề tài Ngài muốn chia sẻ. Đó là hãy trở về với gốc rễ của thánh chức linh mục là Chúa Giêsu Kitô. Đức Thánh Cha đã nói như sau: Thưa anh em linh mục thân mến, phẩm chất của đời sống anh em và của công việc phục vụ mục vụ của anh em, xem ra nêu chỉ rằng, trong giáo phận Roma, cũng như trong nhiều giáo phận khác trên thế giới, chúng ta đã vượt qua được thời cuộc khủng hoảng về căn tính đã đánh động biết bao linh mục. Tuy nhiên, vẫn còn đó những nguyên nhân của sự khô cằn thiêng liêng đang ảnh hưởng trên nhân loại thời đại chúng ta, và do đó tác động tai hại trên giáo hội hiện diện trong nhân loại này. Làm sao chúng ta có thể không lo sợ rằng những nguyên nhân trên có thể tấn công vào đời sống của những linh mục nữa? Như thế, cần phải luôn luôn trở về lại với gốc rễ của chức linh mục chúng ta. Và như chúng ta biết rõ, gốc rễ này chỉ có một mà thôi, đó là Chúa Giêsu Kitô. Chính Người là đấng mà Thiên Chúa Cha đã sai xuống, chính Người là viên đá góc tường. Trong Người, trong mầu nhiệm cái chết và sống lại của Người mà nước Thiên Chúa ngự đến, và sự cứu rỗi của nhân loại được hoàn thành. Nhưng Chúa Giêsu này lại không có gì cả thuộc về riêng cho mình. Người hoàn toàn thuộc về Cha Người và để phục vụ cho Cha Người. Vì thế mà Người nói rằng, giáo lý của Người không phải là của Người, nhưng là của đấng đã sai Người. Con tự mình không thể làm được gì cả. Phúc âm Thánh Gioan chương 5 câu 19. Các bạn thân mến, đó là bản chất thật của chức linh mục chúng ta. Thật vậy, tất cả những gì kết thành thừa tác vụ của chúng ta không thể nào là sản phẩm của những khả năng cá nhân chúng ta. Điều này đúng cho việc ban phát các bí tích và cũng đúng cho việc phục vụ lời Chúa. Chúng ta được sai đi không phải để rao giảng chính mình hoặc những ý kiến của mình, nhưng rao giảng mầu nhiệm Chúa Kitô. Và trong Người, chúng ta rao giảng tiêu chuẩn của một thuyết nhân triển đích thực. Chúng ta được trao cho trọng trách không phải nói nhiều lời, nhưng là trọng trách làm cho mình trở thành tiếng vọng và là kẻ mang lấy một lời duy nhất là ngôi lời của Thiên Chúa Cha đứng nhập thể làm người để cứu rỗi chúng ta. Những lời sau đây của Chúa Giêsu cũng đúng cho tất cả chúng ta. Giáo lý của ta không phải của ta, mà của đấng đã sai ta. Phúc âm Thánh Gioan chương 7 câu 16. Thưa anh em linh mục thân mến của giáo phận Roma, Chúa đã gọi chúng ta là bạn hữu, đã làm cho chúng ta trở thành bạn hữu của Chúa. Người tin tưởng vào chúng ta và trao ban cho chúng ta thân thể Người trong bí tích thánh thể, và trao phó cho chúng ta giáo hội của Chúa. Vậy, chúng ta cần phải thật sự trở nên những bạn hữu của Chúa, cùng với Người mà có cùng một cảm nghiệm, cùng muốn điều gì Người muốn, và không muốn điều gì Chúa không muốn. Chính Chúa Giêsu đã nói với chúng ta như sau: anh em là những bạn hữu của Thầy, nếu anh em thực hiện điều Thầy truyền. Ước chi đây là dốc lòng chung của chúng ta, tất cả chúng ta hãy cùng nhau thực hiện thánh ý của Chúa. Trong thánh ý này, chúng ta được tự do và có được niềm vui. Bởi vì chức linh mục có gốc rễ của nó trong Chúa Kitô, nên tự bản chất, chức linh mục là trong giáo hội và để phục vụ cho giáo hội. Thật vậy, đức tin Kitô không phải là một cái gì thuần túy thiêng liêng và nội tâm của cá nhân. Và chính mối tương quan của chúng ta với Chúa Kitô không phải là một cái gì chủ quan và riêng tư. Ngược lại, đức tin Kitô là một tương quan cụ thể và có tính cách giáo hội. Về phần mình, chức tư tế thừa tác có một tương quan kết thành với thân xác của Chúa Kitô, trong hai chiều kích không thể tách rời ra được của bí tích thánh thể và của giáo hội, của thân thể bí tích và của nhiệm thể giáo hội. Vì thế, thừa tác vụ của chúng ta là trách vụ của tình yêu thương, là trách vụ của người mục tử nhân lành hiến dân mạng sống mình cho đoàn chiên. Trong mầu nhiệm thánh thể, Chúa Kitô luôn trao ban chính mình lần nữa, và chính trong bí tích thánh thể, chúng ta học được bài học về tình yêu Chúa Kitô, và sau đó là tình yêu đối với giáo hội. Thưa anh em thân mến trong chức tư tế, tôi xin lặp lại với anh em những lời không thể nào quên được của Đức Gioan Phaolô đệ nhị như sau: một cách tuyệt đối, thánh lễ là trung tâm của đời sống tôi và là trung tâm của mỗi ngày tôi sống. Cũng thế, việc dâng phục Chúa Kitô để sửa lại sự bất tục phùng của ông Adam được cụ thể hóa trong sự dâng phục giáo hội. Và đối với người linh mục và trong thực hành hàng ngày, sự dâng phục giáo hội trước hết là dâng phục vị giám mục bản quyền. Tuy nhiên, trong giáo hội, sự dâng phục không phải một cái gì dụ hình thức. Đây là sự dâng phục dành cho đứng sống vâng phục, là Chúa Kitô dâng phục. Tất cả những gì vừa nói không làm cho trở nên vô ích và cũng không giảm đi chút nào những đòi hỏi cụ thể của sự dâng phục, nhưng bảo đảm cho tính cách thần học sâu xa và công giáo. Trong vị giám mục, chúng ta vâng phục Chúa Kitô và toàn thể giáo hội mà vị giám mục đại diện cho tại địa phương này. Chúa Giêsu Kitô đã được Thiên Chúa Cha sai xuống trong quyền năng của Chúa Thánh Thần để cứu rỗi toàn thể nhân loại, và chúng ta, những linh mục, nhờ qua ân sủng của bí tích thánh chức, chúng ta được tham dự vào sứ mạng này của Người. Như Thánh Phaolô Tông Đồ đã viết, Thiên Chúa đã trao phó cho chúng tôi thừa tác vụ hòa giải. Do đó, chúng tôi hành xử như những sứ giả cho Chúa Kitô, dường như thể Thiên Chúa uống đức giữa chúng ta. Nhân danh Chúa Kitô, chúng tôi xin anh em, hãy để cho mình được hòa giải với Thiên Chúa. Thư thứ 2 Corinto, chương 5, câu 18-20. Thưa anh em linh mục thân mến của giáo phận Roma, Chúa Kitô phục sinh kêu gọi chúng ta trở nên những chứng nhân của Người và ban cho chúng ta sức mạnh của Thánh Thần Người để thật sự là những chứng nhân của Chúa. Vậy, điều cần thiết là hãy ở lại với Chúa để có thể làm chứng cho Chúa với trọn cả đời sống chúng ta. Quý vị và các bạn thân mến, đó là một đoạn trích từ diễn từ của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 trong buổi tiếp kiến đầu tiên hàng giáo sĩ Roma vào ngày 13 tháng 5. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một gặp gỡ Đức Thánh Cha. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Nói với giới trẻ do Mai An phụ trách.
Như chồng vừa lên khi lần đầu chiều
Van Vasone là một thành phố nhỏ tọa lạc trên vùng đồng bằng miền Friulana, thuộc tỉnh Pordenone, nằm ở mạn đông bắc gần thành Venezia, nước Italia. Tại Van Vasone cho tới nay vẫn còn được lưu giữ tấm khăn thánh, in rõ những vết máu chảy ra từ một tấm váy nhỏ đã được truyền phép để trở nên mình thánh Chúa Giêsu. Sự việc đã xảy ra tại Cruaro, trong miền đất của quận công Van Vasone, và được thuật lại như sau, tuy không được ghi rõ ngày tháng sự việc xảy ra. Vào thời đó, người ta chưa đặt ống dẫn nước vào trong các gia đình. Vì thế, dân chúng thường phải ra giếng công cộng kín nước về nhà, hoặc đem đồ xuống suối giặt giũ. Vào một buổi sáng năm 1294, như thường lệ, người phụ nữ có trách nhiệm coi phòng thánh của nhà thờ Thánh Giustino tại làng Cruaro đem các khăn thánh ra suối giặt. Đang khi rũ các khăn thánh, bà ngạc nhiên khi thấy tấm khăn thánh có vết màu đỏ. Bà vò mạnh hơn để tẩy sạch vết màu, nhưng càng ngạc nhiên hơn nữa khi thấy máu đỏ chảy ra từ một bánh thánh còn sót lại giữa các nếp gấp của khăn thánh. Có thể là vì sự sơ ý, hoặc vì mắt kém nên vị linh mục đã để sót lại một mình Thánh Chúa, trong khi thu dọn các đồ thánh trên bàn thờ sau thánh lễ. Người phụ nữ liền chạy về báo tin cho cha xứ, và ngài vội vã chạy theo bà ra suối, chứng kiến sự việc vừa xảy ra. Kế đó, cha xứ mời gọi giáo dân tới và kính cẩn rước tấm khăn thánh về nhà thờ giáo xứ. Đức cha Giacomo Ottonella lúc bấy giờ là giám mục giáo phận Concordia. Được cha xứ báo tin, ngài liền đích thân tới nơi đã xảy ra dấu lạ. Sau khi kiểm chứng sự việc, đức cha tỏ ý định muốn đưa tấm khăn thánh về đặt trong nhà thờ chính tòa của giáo phận Concordia. Tuy nhiên, ý định của ngài bị gia đình quận công Van Vasone phản đối mãnh liệt, bởi vì sự việc lạ lùng đã xảy ra tại làng Cruaro, nằm trên lãnh thổ thuộc về gia đình của quận công. Cuộc xung khắc bất bình kéo dài trong thời gian rất lâu. Cuối cùng, đức giám mục đành phải nhượng bộ, nhưng với điều kiện là gia đình quận công Van Vasone phải xây cất một ngôi thánh đường mới tôn kính mình Thánh Chúa Giêsu và để lưu giữ tấm khăn thánh. Cho tới nay, du khách hành hương tới nhà thờ kính mình Thánh Chúa vẫn còn có thể nhìn thấy tấm khăn thánh với hai vết máu đã đổi thành màu vàng nâu đựng trong hộp bằng pha lê trong sáng. Vết máu ở phía trước có đường kính là 6 cm. Tấm khăn thánh có chiều dài là 74 cm và chiều rộng là 45 cm. Tại đây, hàng năm có tổ chức lễ kính khăn thánh, thường được cử hành vào ngày Chủ nhật sau lễ kính mình Thánh Chúa Giêsu. Các bạn thân mến, rất tiếc là các phép lạ thánh thể chúng ta đã nghe biết đã xảy ra hoặc vì sự thiếu lòng tin, hoặc vì sự sơ suất, ẩu thả, và tệ hơn nữa là vì tội cố tình xúc phạm đến mình Thánh Chúa. Điều đó cũng đủ làm chúng ta đau lòng và khiếp sợ. Mặt khác, đó cũng là dấu chỉ lòng nhân từ xót thương và kiên nhẫn vô biên của Chúa. Ngài đã muốn tỏ mình ra qua những dấu lạ và sự việc lớn lao để củng cố lòng tin của chúng ta về sự hiện diện thật của Ngài trong bí tích thánh thể, để hun nóng lòng yêu mến và mời gọi chúng ta đáp trả tình thương bao la của Ngài. Chúng ta có thể hỏi, giả như Thiên Chúa nổi giận với nhân loại vì chúng ta quá thờ ơ lạnh nhạt với Ngài, con người chúng ta sẽ ra sao? Nếu như Chúa cất đi món quà cao trọng là sự hiện diện thực của Chúa Giêsu trong bí tích thánh thể, đời sống người tín hữu sẽ cô đơn vắng lặng tới mức độ nào? Thế nhưng, điều an ủi chúng ta hơn cả là bất chấp tội phạm thánh của thù địch Chúa, bất chấp sự dửng dưng thờ ơ của một số tín hữu và sự cứng lòng tin của những linh mục, nhẽ ra phải là chứng tá lòng tin cho các tín hữu. Trong giáo hội Chúa còn có rất nhiều tâm hồn yêu mến Chúa Giêsu thánh thể và ngày đêm không ngừng quỳ gối trước nhà tạm để thờ lạy, dâng lời cảm tạ và đền bù thay cho những sự xúc phạm đến Ngài. Sau đây là một trong những sáng kiến tốt đẹp nhằm mục đích phạt tạ và đáp trả tình yêu của Chúa Giêsu thánh thể. 20 năm trước đây, cha Giovanni Garbolino đã thành lập hội các tông đồ thánh thể. Trong suốt những năm qua, tại Roma, mỗi tháng một lần, từ tối thứ sáu tới sáng ngày thứ bảy, họ tổ chức đêm canh thức có tên hiệu là Canh thức Thánh thể cùng với Mẹ Maria. Trong những đêm canh thức như vậy, có tới khoảng 3.000 người ghi danh tham dự, đa số là các bạn trẻ. Đặc điểm của buổi canh thức gồm hai phần rõ rệt, phần phụng vụ thánh thể và phần tôn kính Trinh Nữ Maria. Buổi canh thức kéo dài 8 tiếng đồng hồ, bắt đầu với thánh lễ vào chiều thứ sáu và kết thúc với thánh lễ vào sáng ngày thứ bảy. Sau thánh lễ khai mạc, mình Thánh Chúa được đặt trong hào quang trên bàn thờ để dân chúng nhìn thấy, thờ lạy và cầu nguyện suốt đêm. Mục đích chính của đêm canh thức là bày tỏ và kiện cường lòng tin vào sự hiện diện thật của Chúa Giêsu trong bí tích thánh thể, đồng thời cũng để cổ võ lòng tin tưởng phó thác vào sự che chở và lời bầu cử của Trinh Nữ Maria trước ngai tòa Thiên Chúa cho các con cái mẹ. Không thiếu chi những người thiếu lòng tin, chê cười sáng kiến của cha Giovanni, và cho đó là việc điên rồ. Họ lý luận rằng, cầu nguyện mỗi ngày một giờ, quả đã là điều khó khăn, đòi hỏi nhiều nỗ lực cố gắng. Làm sao có thể cầu nguyện suốt đêm canh thức, dưới sức nặng của sự mệt nhọc sau một ngày làm việc? Trong quyển sách với tựa đề Đêm canh thức trong cầu nguyện, cha Giovanni Garbolino trả lời như sau. Cầu nguyện suốt đêm canh thức không phải là điều không thể được. Kinh nghiệm của những người thường xuyên tham dự minh chứng rằng đó là việc có thể được và rất hữu ích. Dĩ nhiên, khi một tâm hồn biết dìm mình trong biển tình yêu của Chúa Giêsu hiện diện sống động trên bàn thờ, không những họ sẽ được sức mạnh thắng vượt mọi mệt mỏi, mà còn được phấn khởi tinh thần, đến nỗi xem như thời giờ qua đi rất mau lẹ. Cha Giovanni còn quả quyết thêm rằng, giờ phút lịch sử chúng ta đang sống, quả là thời điểm nghiêm trọng, đầy khó khăn và những thách đố lớn. Vì thế, cần tìm đến phương pháp hữu hiệu hơn để đối phó. Thật vậy, làm sao chúng ta có thể đạt tới ơn cứu rỗi, nếu không biết mau mắn đáp lại lời mời gọi tha thiết của Chúa Giêsu Thánh Thể bằng lòng tin yêu phó thác? Thử hỏi, còn phương pháp nào hữu hiệu hơn để đối phó với những khó khăn của cuộc sống, nếu không phải là phương pháp đã được chính Trinh Nữ Maria chỉ bảo cho? Đó là, hãy cầu nguyện nhiều và hy sinh hãm mình. Đêm canh thức chính là một trong những hình thức của tinh thần cầu nguyện và hy sinh hãm mình. Bên bờ giếng Gia-cốp, Chúa Giêsu đã phán bảo với người phụ nữ Samaritano. Nhưng giờ đã đến, và chính là lúc này đây. Giờ những người thờ phượng đích thực sẽ thờ phượng Chúa trong thần khí và sự thật. Vì Chúa Cha tìm kiếm những ai thờ phượng người như thế. Gioan chương 4 câu 23. Các bạn thân mến, vậy đâu là việc thờ phượng Chúa trong tinh thần và chân lý mà Thiên Chúa muốn nơi mỗi người chúng ta?
Như lòng vươn lên khi lần đông chia tan, như nguồn sống trào dâng khi mùa xuân về, ta cùng tiến bước vượt qua mọi gian khó.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một nói với giới trẻ. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai An trong những phút cầu nguyện.
Mảnh đất dưới chân thập giá. Đó là danh hiệu nữ tư Rosa Manchi thường dùng mỗi lần nói về Bangladesh. Rosa Manchi, người gốc Italia, thuộc dòng thừa sai Đức Mẹ Vô Nhiễm. Sau khi tốt nghiệp ngành y khoa, chị đã tận hiến những năm tươi đẹp nhất của đời chị để phục vụ những anh chị em bị xã hội miệt thị và bỏ rơi trong trại cùi tại Dandchuri. Từ Dandchuri, hoạt động tông đồ của chị càng ngày càng mở rộng đến các vùng lân cận, nhờ những cấu trúc y tế mới mẻ và lòng từ thiện của những tâm hồn quảng đại. Với tinh thần lạc quan của một tâm hồn hăng say trong sứ mệnh truyền giáo, Trong một lá thư gửi cho người em gái tại quê nhà, nữ tu Rosa đã viết. Chị rất sung sướng và cảm thấy an bình hạnh phúc trong sứ mệnh tông đồ giữa các bệnh nhân phong cùi tại Danchuri, mặc dù sứ mệnh khó khăn với nhiều thiếu thốn. Nhưng đây là cơ hội tốt đẹp để chị được dịp tiếp xúc và phục vụ những anh chị em đau khổ, thấp hèn nhất và bị xã hội bỏ rơi. Đây cũng là thách đố lớn của tình yêu thương, là sự chọn lựa tốt đẹp nhất đối với người thừa sai của Chúa Kitô. Sau nhiều năm xả kỷ hiến thân phục vụ các bệnh nhân phong cùi, cuối cùng chị đã được kén chọn trở nên một người như họ và sống giữa họ. Đối với nữ tu Rosa, một nữ bác sĩ nhiệt thành phục vụ dân chúng trong các xóm nghèo, chấp nhận sự bất lực và những hạn hẹp của mình không hẳn là điều dễ dàng. Thoạt đầu khi mới khám phá ra mình bị phong cùi, đã có lần chị thắc mắc tự hỏi. Tại sao Chúa lại nỡ lòng cất đi sự sống của người vốn hăng say quên mình để chị phục vụ những anh chị em bị mọi người lãng quên? Thế rồi, chính qua việc khiêm tốn chấp nhận những đau khổ của bệnh phong cùi, chị đã khám phá ra ý nghĩa và giá trị cuộc tử đạo âm thầm và liên lỉ trong cuộc sống của người tông đồ. Thật vậy, đau khổ là cuộc tử đạo liên lỉ âm thầm, là như hạt lúa rơi xuống đất và mục nát trong lòng đất, để trổ sinh nhiều hoa trái phong phú hơn. Từ ngày đó, lời tiên báo của Chúa Giêsu ám chỉ về cuộc khổ nạn và mầu nhiệm phục sinh của Ngài đã trở nên thực tại và mực thước cho cuộc sống của nữ tu Rosa. Trong mọi gian khổ thử thách, chị Rosa luôn tâm niệm lời Chúa Giêsu phán dạy. Thật, Thầy bảo thật anh em, nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình. Còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác. Ai yêu quý mạng sống mình thì sẽ mất. Còn ai coi thường mạng sống mình ở đời này, thì sẽ giữ lại được cho sự sống đời đời. Gian chương 12, câu 24 tới câu 25. Như ngọn nến tiêu hao đến giọt cuối cùng để tỏa chiếu ánh sáng trong đêm tối. Thân xác của nữ tu Rosa cũng đã bị hao mòn vì bệnh phong cùi, để tỏa chiếu ánh sáng và hơi ấm tình thương Chúa Kitô cho tất cả mọi người. Không những chỉ trong trại cùi Danchuri, mà còn khắp nơi trên mảnh đất Bangladesh. Nữ tu Rosa Manchi đã qua đời lúc mới được 48 tuổi thọ. Quý vị và các bạn thân mến. Thật vậy, người được tình yêu Chúa Kitô thu hút và thúc đẩy sẽ không còn phải bận tâm dừng lại đắn đo hơn thiệt. Cũng không mất thời giờ tìm kiếm những giải đáp lý thuyết về vấn đề đau khổ. Nhưng quyết tâm thực sự sống mầu nhiệm tình yêu của Chúa. Như Chúa Giêsu đã sống vì tình yêu Chúa Cha, và cũng vì tình yêu Chúa Cha, Ngài đã chấp nhận tự hiến dâng sự sống mình để đền thay cho tội lỗi và để giải thoát toàn thể nhân loại. Người môn đệ Chúa Giêsu cũng sẵn sàng chấp nhận đau khổ cùng với Chúa Giêsu để cùng với Đức Giêsu đền bù thay cho toàn thể nhân loại và mở rộng nước Chúa đến mọi tâm hồn. Đau khổ vì tình yêu, hao mòn vì yêu thương, phải là như nốt nhạc chính của đời sống người tông đồ, của tất cả những ai muốn tiến bước theo Chúa Giêsu trên con đường thập giá, để đạt tới đỉnh trọn lành của đời sống thánh thiện. Chính qua việc cảm nghiệm những hạn hẹp, đau khổ và yếu đuối của bản thân, người tông đồ sẽ nếm được sự dịu ngọt của sự hiện diện gần kề của Chúa Giêsu trong đời sống mình. Nhờ đó, họ sẽ sung sướng nói lên như thánh tông đồ Phao-lô. Giờ đây, tôi vui mừng được chịu đau khổ vì anh em. Những gian nan thử thách Đức Kitô còn phải chịu, tôi xin mang lấy vào thân cho đủ mức, vì lợi ích cho thân thể người là hội thánh. Lạy Chúa Giêsu, trên thập giá, Chúa đã tự hiến tế như của lễ trọn hảo vì tình yêu Chúa Cha, và vì phần rỗi của con và của toàn thể nhân loại. Chúa biết rõ sức con yếu đuối. Nhiều khi con e sợ, không dám hiến dâng cho Chúa tất cả. Nhưng giờ đây, con xin hiến dâng Chúa tất cả những ngày còn lại của cuộc sống con. Xin Chúa hãy thánh hóa, hãy thiêu hủy mọi sự hư hèn trong con. Ước chi trong giây phút cuối cùng của cuộc sống, con có thể ngước mắt nhìn thẳng lên thánh giá Chúa mà không phải hổ thẹn. Nhưng có thể lặp lại như lời Chúa trên thập giá. Mọi sự đã hoàn tất. Lạy Chúa, con xin phó thác linh hồn con trong tay Chúa. Amen.
Chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25m. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.